Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 11 tháng 2 năm 2024, nhằm ngày mùng 2 Tết năm Giáp Thìn. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong khóa lễ Chủ nhật hàng tuần, và đặc biệt hôm nay là lễ ngày mùng 2 Tết. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Sáng nay và ngày hôm qua Pháp Hòa được gặp rất nhiều quý Phật tử ở xa, từ Calgary, năm nay ăn Tết lớn lắm, Toronto, ở Mỹ, ở Việt Nam, ở Đức, các vị bay về đây để ăn Tết. Và mấy ngày nay Pháp Hòa được gặp quý vị, và có những vị đã bay về đây rất sớm để giúp chùa lo một cái Tết cho tươm tất và đúng nghĩa. Mỗi năm thì chúng ta đều tận hết sức của mình để đóng góp, làm cho một cái Tết có một cái không khí. Dù chúng ta ở xứ người, nhưng mà người các bạn Tây Phương đến đây cũng vui lây với mình, và thấy mình mặc dù xa quê nhưng không có quên nguồn cội. Đó là cái câu đối của Pháp Hòa năm ngoái đó. Cái câu đối của Pháp Hòa năm ngoái là dẫu có xa quê, lòng vẫn hướng về quê hương ngày Tết. Thân nơi đất khách, tâm chưa xa cách nguồn cội, nguồn cội quê hương gì đó. Đại khái cái câu đối năm ngoái là tuy rằng mình ở đất khách quê người, nhưng không có xa cội nguồn. Và dù mình ở nơi đâu cũng chưa xa cách nguồn cội đêm xuân. Thân nơi đất khách, tâm chưa xa cách nguồn cội quê hương. Thì đó là cái câu đối, mà đó là cái tâm trạng của mình khi mà mình về chùa, khi mình sống ở đất người. Gần 40 năm Pháp Hòa chưa về Việt Nam, coi như là năm Tết này là 39 năm chưa bao giờ được có cái dịp về. Nhưng tâm Pháp Hòa chưa bao giờ mất hình ảnh của người Việt, của Việt Nam. Và lúc nào trong lòng cũng là cái sự quê, nhớ quê như vậy. Cho nên Tết thường Pháp Hòa hay làm thơ, mà những bài thơ Pháp Hòa Tết, nghe Tết chứ đọc hơi buồn, tại vì toàn là thơ nhớ nhà. Thưa đại chúng, mà hôm nay thường khi chúng ta đi về chùa đó, chúng ta xin lọc. Ngày xưa lọc là gì? Lọc là cái chồi non của cái cây nó với vừa nhố lên, cái đó là lọc đó. Thì người Việt Nam đi chùa đó, hay xin một cái nụ như vậy. Để muốn làm gì? Để về mong rằng cái nụ đó nó sẽ nở ra. Quý vị thấy không? Nhưng mà ngày xưa rất là ít. Người ta đi chùa nó xin cái lọc nhỏ nhỏ thôi, riết rồi đi chùa bẻ nguyên nhánh không à. Cho nên cây nào chịu nổi. Cho nên mỗi lần mà Tết tới là chùa ghi đầy chùa hết trơn, xin đừng bẻ cây hái nhánh. Tại vì mình quen cái cách đó. Thì sau này bắt đầu chùa mới làm lại cái lọc, bằng cách là chúng ta có một món quà nhỏ hay một câu chúc để vào trong bao lì xì. Có nhiều Phật tử về chùa hỏi chùa có xin sâm không, chùa có cho lắc sâm không. Pháp Hòa nói mà sâm mà uống nhiều mà lắc nó cũng mệt. Thôi bây giờ thay vì mình lắc sâm á, chùa bỏ vô đó mỗi câu, rồi mình cứ tới đó mình xin cho con một cái lọc, mà năm nay con bắt được câu gì thì coi như câu đó là cái câu nhắc nhở con cho năm mới. Và trong đó có một cái lọc nhỏ. Năm nay mình có những cái keychain như thế này, và có gần hàng 20 câu khác nhau, tiếng Anh, tiếng Việt. Thí dụ như trong này có một câu tiếng Việt: sau cơn mưa trời lại nắng. Ủa, hay sợ ướt nhẹp. Thì khi mà mình bắt được cái câu này thì giống như là một cái sự khuyến tấn mình đừng có nản lòng, đừng có thối chí. Và cái lọc của mình năm nay là phải vững chãi. Nhất là năm nay là năm rồng. Rồng là một loài vật trong tứ linh, long lân quy phụng. Long lân quy phụng thì rồng đứng đầu, tượng trưng cho quyền lực, tượng trưng cho sức mạnh, tượng trưng cho lòng dũng cảm. Cho nên người xưa lấy con rồng biểu tượng cho vua. Cho nên cái áo của vua cũng thiêu con rồng. Tại sao? Vì đó là tượng trưng cho quyền lực. Ở trước cửa các chùa, chùa hay làm tạo dáng con rồng để biểu tượng cho sự dũng cảm bảo vệ. Cho nên rồng thường thường mà người ta hạn hán, người ta muốn cầu mưa, người ta cũng phải làm con rồng đất để cầu mưa. Cho nên rồng là một biểu tượng. Con rồng mà xuất hiện ở đâu thì nơi đó có sự bình an, giống như con lân vậy đó. Lân, tại sao phải múa lân? Tại vì lân có khả năng đuổi tà. Đó là theo quan niệm của người xưa. Cho nên là con lân nó xuất hiện, những cái tà khí nó không có tới gần. Pháo nổ lên, cái tiếng pháo đó nó có khả năng xua tan mọi cái sợ hãi, mọi cái ác, mọi cái khí độc. Cho nên là thường là lân đi với pháo. Vì vậy mà hễ người nào mà gặp nhau mà quấn quýt mà vui vẻ, nói trời ơi làm gì mà như lân gặp pháo. Nhưng mà người xưa là người ta múa hai con kỳ và con lân. Lân là con cái, kỳ là con đực. Nhưng mà qua tới người Việt, cái người Việt quên kỳ, nhớ lân. Thế là chúng hôm nay nhân cái ngày đầu năm mới, năm qua, hôm qua ngày mùng 1 Tết, Phó Hòa chia sẻ với đại chúng bài thơ Thất Ngôn Bát Cú, tức là 7 chữ 8 câu trong một cái thiệp Tết. Thì chút xíu nữa quý vị hoan hỷ nhớ nhận cái thiệp Tết đầu năm của tu viện, làm quà mỗi gia đình một cái thiệp ở quý thầy bàn phát lộc. Bây giờ đây Phó Hòa xin tặng quý vị vài câu lộc nữa, để cho quý vị lấy cái vần đó bỏ túi. Pháp Hòa hay dùng cái này gọi là vài vần bỏ túi. Vần tức là mình làm một hình thức thơ, nhưng mà mình bỏ túi để làm gì? Cho nên Pháp Hòa in cái cạc đó đó. Quý vị nào có bắt được cái thâm rồi, dùng cái khi chen hay cái quà rồi, và cái câu đó quý vị để vô trong cái bóp của mình. Còn nếu tốt thì mình học thuộc lòng câu đó luôn. Mỗi năm quý vị học thuộc lòng bài thơ đó. Mà nếu mà quý vị mà đi chùa mấy chục năm là quý vị thuộc được tập thơ mấy chục. Mình sẽ là một nhà thơ. Đi đâu đụng chuyện đọc thơ, trở thành một nhà thơ mà không phải thơ của mình. Không sao hết. Thật ra là người tu á, ở trong chùa thời gian là tự nhiên thành thi sĩ hết. Tại vì những cái thể tụng kinh của mình, rất nhiều những kệ tụng qua một hình thức thơ. Thí dụ hồi nãy mình đọc á, mình đọc cái bài kệ nguyện ngày an lành đêm an lành, đêm ngày sáu thời thường an lành. Nó là một loại kệ. Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm, tâm tịnh còn đâu giấu lỗi lầm. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, ngàn xưa mây bạc vẫn thông dong. Mình thuộc được cái bài đó thì mình trở thành một nhà thơ. Nhưng mà những bài thơ này không phải là một bài thơ tình, mà một bài thơ này là một bài thơ chuyển tải đạo lý. Khổ đau nó tới thì bài thơ này nó xuất hiện. Thay vì mình nhớ một bài thơ tình, em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé, để lòng buồn tôi dạo bước ngoài sân. Ngó trên tay điếu thuốc cháy rụi dần, thơ Huy Cận. Hay là mình nhớ thơ của Nguyễn Bính, cô nhân tình bé của tôi ơi, tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười, những lúc có tôi và cô chỉ nhìn tôi, những lúc tôi xa xôi. Tôi muốn mùi hương của nước hoa mà cô thường sức chẳng bay xa, chẳng làm ngay ngất người qua lại, dù chỉ qua đường khách lại qua. Thơ ghen. Thì khi mà mình ghen lên thì mình nhớ cái bài thơ ghen của Nguyễn Bính. Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai, đừng hôn dù thấy đó hoa tươi, đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ, đừng tắm chiều nay biển lắm người. Nếu mình nhớ bài, mình nhớ thơ nào thì tâm trạng mình sao thì mình sẽ học thơ đó. Ví dụ mình mà nhớ quê thì nhớ nhà thì mình sẽ nhớ bài thơ của bà Nguyễn Thanh Quan: bước tới đèo ngang bóng xế tà, cỏ cây chen đá lá chen hoa. Hay là mình thấy một cái cảnh điêu tàn thì mình cũng nhớ tới bài thơ của bà Nguyễn Thanh Quan: gió xưa xe ngựa hồn thu thảo. Nhớ không? Học hồi nhỏ, nhỏ có học không? Có chứ sao không? Em không có học, em học lớn không à? Đá cũng lên ngôi cùng tuế nguyệt. Tức là đá nó mòn, thời gian đi qua, nốt nước còn cao mặt với tang thương. Thơ bà Nguyễn Thanh Quan rất là sâu sắc, dùng chữ mà nói ý: nhớ nước đau lòng con quốc quốc, thương nhà mỏi miệng cái da da, dừng chân đứng lại trời nóng nước, một mảnh tình riêng ta với ta. Tâm trạng mình sao thì bài thơ đó nó sẽ đi ra như vậy. Thôi bây giờ mấy cái bài đó nó chỉ làm cho mình ủ rũ giờ. Nhưng mà bây giờ mình đọc cái sâm đó của mình. Quý vị bắt một cái sâm, lắc văng ra tùm lum, lượm bỏ vô lại lắc tiếp. Bây giờ cái sâm này bắt câu nào dính câu đó, khỏi lắc mất thời giờ. Hồi đó có bà nhớ có một bà cụ, bà tu dữ lắm, nhưng mà bà có một cái bệnh là tối ngủ phải lắc sâm. Bà lắc cho được cái sâm, rồi bà lắc ra cái thấy sâm hạ hạ, cái bà bỏ vô bà lắc lại. Phong Hòa mới nói với mấy người con bà, nó thôi thì bây giờ mình lựa hết đi, lựa sâm thượng thượng bỏ vô cái ống, rồi cho bà lắc cho bà đi ngủ cho lẹ. Thì bây giờ cái câu này nè, nó nằm mỗi một năm về Phong Hòa làm khoảng 60-70 câu vậy đó. Và những câu này sẽ được làm ở đâu? Làm trên máy bay, làm ở phi trường. Những lúc Pháp Hòa đi Phật sự, ngồi ở phi trường, ngồi trên máy bay, là những câu thơ này nó đã sẽ được ghi chú lại để chuẩn bị cho cái mùa Tết. Cho nên là quý vị biết là vừa Tết xong là chuẩn bị Tết nữa. Cho nên Pháp Hòa lúc nào cũng có việc để làm, và lúc nào tâm tư mình cũng gửi vào trong chữ nghĩa như vậy. Thì đây là một trong những câu mà Pháp Hòa làm để tặng cho quý vị. Và năm nay Pháp Hòa trích mấy câu để đọc cho quý vị nghe, rồi quý vị lượm mấy câu này quý vị bỏ túi. Ở đây có ai nhớ cái từ mà bảo bối không? Có không? Chữ bối là gì? Chữ bối là mình mang theo. Bảo là quý, thường thường ta kêu là ngọc bội, phải không? Ngọc bội, bội là mình đeo theo. Cái ngọc bội đó đó là thường là mình giữ trong người, không có được tặng ai, trừ khi nào mình yêu người đó. Coi phim Tàu không? Đây em nói phim Tàu để quý vị nhớ thôi nha, chứ em không có coi à. Em chỉ ghiền thôi. Thường thường người ta kêu là ngọc bội. Ngọc bội nghĩa là cái ngọc ta đeo tròn ten, mấy người công tử nhà giàu ta đeo, ta đeo trên người đai lưng vậy đó. Hay là một cô thiếu nữ cũng có cái gì đó, cái khăn hay cái gì đó, ngọc bội. Mà gặp cái người nào mình thương, mình thích và giống như một vật đính hôn vậy đó, thì người ta sẽ tháo cái ngọc bội đó ra, người ta trao cho người đó: đây chiếc ngọc bội em hãy giữ, 2 tháng sau tới nhà anh đưa cái bội này ra. Sẽ có người dẫn em vô tiếp khách. Tại ngày đó mà người làm mà thấy cái miếng ngọc bội đó là biết đây là người chủ mình. Phải thân tín lắm người chủ mình mới trao cái ngọc bội này. Cho nên đó là cái vật làm tin cho người khác biết rằng mình có cái người đó. Và thậm chí nếu một người cha người mẹ nào có một cái miếng ngọc bội bằng ngọc, người ta bẻ hai trao cho hai người con mỗi người một miếng. Phần nữa, hoặc là người đính hôn, chị giữ cái, tôi giữ cái, mai mốt con mình nó lớn lên mà nó ráp hai miếng này lại thì mình sẽ làm xui. Đó là ngọc bội đó. Thì bây giờ mình lấy mấy câu thơ này mình làm ngọc bội, nghĩa là đụng chuyện gì thì có thể những bài thơ này trở thành một cái kim chỉ nam. Kim chỉ nam là gì? Là cái bản đồ chỉ đường của mình. Đây là một trong những bài Pháp Hòa gửi tặng đại chúng của hôm nay. Năm cũ, chuyện cũ đã qua, đừng nên nhắc lại để nhà cửa yên. May ta sống gần cửa thiền, ta nên lui tới kết duyên đạo màu. Năm cũ, chuyện cũ đã qua, đừng nên nhắc lại để nhà cửa yên. Bốn câu mà thuộc không nổi, thuộc hai câu thôi. Nếu mà lỡ trong nhà mà ai mà nhắc chuyện cũ đó, mà hãy mỗi lần nhắc thì lại có chuyện, thì đọc câu này lên. Năm cũ, chuyện cũ đã qua, đừng nên nhắc lại để nhà cửa yên. Còn nếu người nào giỏi nữa thuộc hai câu kế: mình có phước có duyên, may ta gần được cửa thiền. Có nhiều người sát bên mà không bao giờ tới, có nhiều người ngàn dặm mà người ta tới. Có những Phật tử ém minh tinh mà chưa biết Tây Thiên nằm đâu. Có những Phật tử ở Úc, ở Âu mà ta rành sáu câu đi tới. Có những buổi pháp thoại Pháp Hòa bên Mỹ 1-2 ngàn người, còn pháp thoại ém minh tinh 2-3-4 người. Đồng quá trời. Hỏi bữa nay làm gì? Hôm nay câu hội chư tăng, câu hội rất đông, tính ra đến số 2-3-4 người. Đó là lý do tại sao gọi là Phật nhà không có thiên. Mình may được gặp cửa thiền, phải nên lui tới kết duyên đạo màu. Duyên đời mình kết nhiều rồi, nhưng mà duyên nào cũng gây chuyện hết. Cho nên Phật có dạy một cái bài kinh: cái quá khứ đã qua, chúng ta đừng có dính nó. Tại vì nếu cái quá khứ đó mà nhắc lại mà vui, thì quá khứ này còn có một chút gọi là tư lương. Mà có những quá khứ nhắc lại là khóc, nhắc lại là gây, nhắc lại là buồn, thì tại sao mình phải nhớ nó? Cuộc sống mình thì mỗi ngày mỗi già nua, và thậm chí cái tâm trí mình càng ngày càng quên lắm. Hồi nãy Pháp Hòa gặp một hai cô chú lên thăm chùa. Gia đình bây giờ dọn về Calgary. Bà cụ đó Pháp Hòa biết từ hồi nhỏ, hỏi thăm bà, năm nay 96 tuổi, còn rất khỏe nhưng không nhớ gì hết. Thành thử ra quý vị biết là cái sự quên của mình. Bây giờ ở đây có ai trẻ trẻ mà quên không? Em là một nè. Em quên dữ lắm, nhất là mượn nợ không nhớ. Ai cho mượn tiệm nhớ trả gì chứ. Cho nên lỡ có mượn thì nhớ đòi nha. Năm cũ, chuyện cũ đã qua, đừng nên nhắc lại để nhà cửa yên. May ta được gần cửa thiền, thường ta nên lui tới kết duyên đạo màu. Tại vì mình kết duyên với Phật Pháp á, thì trong lòng mình có Phật Pháp. Hễ mình nhớ kinh thì trong lòng mình có kinh. Mình nhớ Pháp, trong lòng mình có Pháp. Mình nhớ Tăng, trong lòng mình có Tăng. Mình nhớ Phật, trong lòng mình có Phật. Mình nhớ cái gì thì nó sẽ thành cái đó. Cho nên hôm qua có một vị đem lên cúng dường, trên cái bao thơ để bốn chữ, chữ Tàu: tâm tưởng sự thành. Hễ tâm mà tưởng thì sự nó thành. Có những cái ly nước đó, người ta để bốn chữ đó: tâm tưởng sự thành. Cho nên mình tưởng cái gì, mình tưởng cái lành thì cái lành nó đến. Hồi nãy tội nghiệp có một cô tới: thầy ơi, con nó bệnh dữ lắm, thầy có giữ gì để cho con được an mà con cũng được an? Pháp Hòa nói cô đã nói rồi đó, chữ an. Thôi bây giờ mỗi lần cô vô đút cơm cho con ăn, khởi tâm an. Mình an cái tâm thì mình mới an được người bệnh. Tại người bệnh đang lo sợ thì người nuôi bệnh phải an. Cho nên mình có con cái á, mà nó có những cái bệnh á, mình là cái người giải nghiệp cho con hay nhất. Nấu cơm cho con, tắm rửa cho con, xếp quần áo cho con. Bất cứ việc gì quý vị làm cho cái đứa nhỏ bệnh đó đó, quý vị sám hối cho nó. Con xin giải hết tất cả những oan trái, những nghiệp chướng của con của con. Tại vì đời trước có thể nó là người ơn mình, mình phát nguyện nuôi nó, cho nên nó có cái phước nó gặp mình, mình nuôi, mình chăm sóc, mình thương. không có đẩy nó vô những cái nhà mà chính phủ. Thì mình nuôi con, mình nuôi nó, nhưng đừng chỉ nuôi qua cơm, sữa, áo quần, mà nuôi luôn cái phần giải nghiệp của nó trọn vẹn. Cho nên vợ chồng đời này mình gặp nhau cũng cái duyên, chị em bạn bè gặp nhau cũng là duyên. Nhưng nếu cái người kia họ có cái nghiệp xấu, mình thương họ, mình nên vì họ mà giải nghiệp. Giải bằng cách nào? Giải bằng cái cách sống của mình. Thí dụ, phải là ví dụ ha, cái người đó thường nóng tánh, nhưng mình cứ làm những cái việc cho người ta nổi nóng. Thật ra mình cũng phải nhẫn, tại vì chỉ có khi nào mình nhẫn, mình mới có thể độ được họ, mới cảm hóa được họ. Như hồi nãy Pháp Hòa nhắc nhở mấy em nhỏ vậy đó, mình không có đủ nhẫn nại thì không có đủ sự yên lắng để nghe. Cho nên tiếng Việt Nam dùng lắng nghe, phải lắng mới nghe được. Mình không có lắng mình không có nghe được. Hãy lắng thì phải nghe, mà tức là sẽ tối, có ai tức sáng đâu. Người nào tức cũng tối, tối ôm, tối mò, tối mù, tối mịt. Lời nói nó cũng tối, cử chỉ hành động dãi lắm. Ngày hôm qua có hai vị lên thăm. Trời ơi thầy ơi, con mong năm tới này con sáng sủa lên, năm ngoái con ngu si, con dại khờ, con tưởng vợ chồng con đổ vỡ rồi. Chia sẻ rất là nhiều. Con vừa mất tình cảm, vừa mất tiền của. Pháp Hòa mới nói thôi, tiền mình còn khỏe, quan trọng cuối cùng á, cái cuối cùng vẫn còn là gì? Đó là tình cảm với nhau. Còn cái tiền bạc mình làm trước sau gì, không xài kiểu này cũng sẽ đi kiểu khác. Cái quan trọng là tình cảm mình còn với nhau, để mình ôm ấp, mình nâng đỡ. Và chính cái bài học này, chính cái sự mất mát này sẽ giúp cho anh chị sáng lên, và sẽ có một cái quyết chí lớn là từ đây về sau không bao giờ bước vào cái con đường này nữa. Cho nên kinh Địa Tạng nói, có những người đi lạc đường, người khác thấy dẫn ra, trước khi dẫn còn hỏi một câu: ô hay, anh này có biết cái gì con đường này không mà đi vào đây? Dẫn ra rồi, trước khi dẫn ra nói nhắc họ câu đó, dẫn ra khỏi rồi nhắc lại: đừng có đi vào con đường này nữa, và phải nói cho mọi người biết. Cho nên đó là cái cách sống của chúng ta, đó là cái cách sống tu học của chúng ta, là chúng ta thấy rõ cái tối và ra khỏi tối, và chỉ lại người đi vào trong tối. Cái này chúng ta gọi là gì? Tự lợi lợi tha. Tu không phải để tự lợi cho mình, mà phải có phần lợi tha giúp cho người khác. Lợi tha, chữ tha là bên là người, chứ không phải lợi tha là ai có gì lợi cứ tha hết. Tự lợi là mình làm lợi ích cho mình, lợi tha là mình làm lợi cho người khác. Bài thứ hai: chớ rằng ghét bỏ chông gai, có chông gai mới có ngày thành công. Đừng chán nản, chớ sờn lòng, vững tâm mọi việc sẽ xong, lo gì. Đó là bài thứ hai Pháp Hòa tặng cho đại chúng. Chớ rằng ghét bỏ chông gai, có chông gai mới có ngày thành công. Đừng chán nản, chớ sờn lòng, vững tâm mọi việc sẽ xong, lo gì. Ở trong phòng Pháp Hòa có một cái bút pháp: ngồi cho vững, mọi việc sẽ yên. Pháp Hòa có cái bút pháp đó đó: sit still, everything will be fine. Tại vì trên nguyên tắc cuộc sống, không có một cơn sóng nào mà nó nhồi mà nó không lắng, phải không? Sống cỡ nào rồi nó cũng sẽ lắng. Cuộc đời mình có ba chìm bảy nổi rồi, rốt cuộc cũng tấp vô bờ rồi. Không bao giờ, trừ khi nào mình không muốn tấp. Tại vì cái người mà người xin lỗi đại chúng, người ta chèo ghe chèo thuyền, người ta làm gì làm ta cũng thấy được cái bờ bến đó rồi, người ta cũng tìm mọi cách hả? Bơi kiểu này chèo kiểu kia để người ta vào được tới bến. Còn trừ khi nào mình muốn thà là rong rêu trôi đi trên biển. lên đên trong tháng ngày. Quý vị biết trong suốt hơn 30 năm qua, thầy viện chủ và Pháp Hòa chưa một ngày nào được ngưng nghỉ làm việc suốt 30 năm. Từ khi xây dựng cái tu viện đầu tiên, và đây là cái cơ sở thứ tư rồi phải không? Và sau khi cơ sở này an cư thì chúng ta phải lạc nghiệp, tức là bắt đầu thực hiện chương trình tu học cho nó có bài, cho nó có quy củ, tức là định kỳ đàng hoàng. Rồi từ đó cứ hết làm việc này tới làm việc kia. Có nhiều vị nói thôi thầy nghỉ đi, Pháp Hòa nói em cũng muốn nghỉ lắm, nhưng mà mình chưa có người thế thì nghỉ đâu. Mình phải có người thế mình mới dám nghỉ chứ. Ai dạy gì làm hoài cho nó mệt. Nhưng mà chưa có người thế. Cho nên cái chông gai mà mình có vững tâm thì chông gai nó sẽ thành. Cho nên có hai câu mà đại chúng nhớ: làm việc gì phải có hai việc. Một là phải ghen, hai là phải lì. Lì đấy có nghĩa là mình cứng đầu không chịu nghe, nhưng mà mình phải chịu được những cái cơn sóng và những cơn gió, những cơn bão mà nó giống như nó muốn tróc gốc mình vậy. Có những Phật tử khi mà đi vào trong chùa có tu học, có làm việc rồi bắt đầu thấm, và họ nói với Pháp Hòa: bây giờ con mới hiểu tu không phải dễ. Tại vì tu là mình nói cái chữ thôi, tờ u tu thôi, nhưng mà hai cái chữ đó nó dễ đánh vần, mà nó dễ đọc dễ viết vậy đó, nhưng mà khó vô cùng. Tại sao? Tại vì mình muốn tu, nhưng mà có ai đó muốn đem mình vô tủ, có ai muốn bỏ mình ở tù. Thì bây giờ người ta đem cái dấu tới cho mình, thì mình làm sao mình cất các cái dấu đó để mình vẫn giữ được cái chữ tu của mình. Cho nên á, mình đắc đạo cũng có, mà đắc đạo cũng được. Mình muốn đắc cái gì? Mình là hoa thì mình sẽ biến hóa, mình sẽ sống hòa, còn không thì mình phát hỏa, và hễ phát hỏa là thành tai họa. Dấu sắc, dấu huyền, dấu hỏi, dấu nặng cũng một chữ hoa, tùy theo mình bỏ dấu. Hễ không có dấu gì thì mình là một đóa hoa, mà đã là một đóa hoa thì người ta chưng ở đâu cũng được hết, cho nên gọi là hóa, biến hóa, ứng hóa vô cùng vô tận. Cho nên thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được gọi là thiên bách ức hóa thân. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có khả năng ứng thân thiên bách ức, trăm ngàn ức. Như vậy không phải là không phải là tu để có thần thông, mà mình có thể ứng thân được tất cả mọi nơi chốn. Tụng kinh, quét nhà, chùi cầu, nấu bếp, làm tất cả việc chỗ nào mình cũng ứng hóa được. Đó, giờ này mặc áo dài xinh xắn vậy đó, về nhà thay bộ đồ vô cũng phải quét nhà, cũng phải nấu ăn, phải không? Đi vô hãng làm boss đó, về nhà làm ô xin. Chuyện bình thường. Nữ hoàng, một bà hoàng ngồi trên ngai vàng xử việc nước, nhưng khi trở về hoàng cung, gọi là hậu cung đó, bà cũng vẫn muốn làm một người vợ bình thường. Ông vua cũng vậy, ông xử cả nước, ông xử chém, xử tất cả quyền quy trong nhà, nhưng ở lui hậu cung ông cũng muốn làm một người chồng đúng nghĩa. Cho nên Pháp Hòa hay nói về đấy, nói về cái gì, thủy chung con người cũng rất cần những cái giây phút bình an, sống thật, sống bình thường. Cho nên thưa đại chúng, là những cái áo quần chúng ta mặc lè loẹt kiểu cọ, đó là những cái chúng ta phải mặc để giao tiếp bên ngoài. Nhưng cuối cùng mỗi ngày chúng ta mặc một bộ đồ để chúng ta đi ngủ, đó là một bộ đồ rất bình thường, có phải không? Vì vậy mà mình đi chùa cũng thế. Có nhiều khi trong chùa mình mặc những bộ đồ thường, mình đi chùa để nói lên cái gì? Đó là cũng cái ý đó. Anh là cái gì trong xã hội, nhưng anh đến một cái nơi chốn này, anh cũng là bình thường, anh mới tu được. Còn anh nói anh là địa vị này địa vị kia, anh không có học được cái gì hết. Anh gom một cái đó vô đây rồi anh bắt mọi người phải nghe anh, thì rốt cuộc anh vô đây cũng giống như trong hãng thôi. Hay lắm. Cho nên á, ở trong chùa có một bộ đồ, gọi là bộ đồ gì biết không? Nhật Bình. Nhật Bình á, là cái áo mà nó có cái cổ xẻ chỗ này nè. Cái áo đó là đặc biệt thuần túy của người Việt, do một vị tổ Việt Nam dựa theo cái áo cung đình Huế sửa lại cái áo đó. Nó có cái hình vuông ngay đây nè. Dưới nhìn thì giống như là cái hình cái chữ Nhật vậy đó, hình chữ Nhật vậy. Nhưng mà nó cũng có nghĩa là gì? Nhật Bình nghĩa là cái bộ đồ, chiếc áo mình mặc mỗi ngày. Bình là mặc, Nhật là mỗi ngày, mặc mỗi ngày. Cho nên mặc mỗi ngày là mặc cái gì? Mặc cái áo của người tu, mang áo của người tu, tâm tư thường khỏe nhẹ, nguyện sống đời an lành, đem vui cho trần thế. Phải học cái bài đó, để khi mình mặc đồ tu mỗi ngày, chúng ta đọc cái bài kệ đó nữa. Chớ rằng ghét bỏ chông gai, có chông gai mới có ngày thành công. Đừng nản chí, chớ sờn lòng, vững tâm mọi việc sẽ xong, lo gì. Cho nên mình thương một cái người thương của mình, mình sống cũ rích không có thay đổi, thì đó chưa phải là cách thương. Phải thay đổi, mình thay đổi cái cách sống. Tại vì bao nhiêu năm qua mình sống mình làm khổ họ, mà mình vẫn sống chung, mà người đó đã tu được cái hạnh nhẫn nhục chịu đựng mình bao nhiêu năm qua. Đã đến lúc mình cũng phải hỏi lại mình, mình đã làm gì được cho người thân mình hạnh phúc. Cho nên người tu lâu lâu phải hỏi mình, mình đã làm gì để báo ơn cho Phật. Phật cho mình cái ân đức giáo pháp để hướng thượng hướng thiện đời mình. Nhưng chính bản thân người tu của mình là người mình gọi là người đệ tử xuất gia, con của Phật. Bên nam gọi là con trai của Phật, bên nữ là con gái của Phật. Đó là gái ruột rồi nha, trai ruột á. Gọi là Phật đi trước là con bước theo sau. Nhưng mỗi ngày mình sống như thế nào để gọi là trả ơn đền ơn cho Phật trong đời này. Cái câu chúng ta thường dùng là đền ơn trong muôn một. Muôn cái ơn Đức Phật làm cho mình trả chưa được một nữa. Cái câu đó nghĩa vậy đó. Nguyện tu hành làm thế này thế kia để trả ơn muôn một. Nghĩa là Phật cho mình hằng muôn cái ơn đức. Quý vị dở kinh ra, quý vị đọc, quý vị thấy thương Phật lắm. Tại vì cái gì Phật cũng nói hết đó. Chuyện trong nhà, trong cửa, chuyện xã hội, chuyện làm ăn, rồi làm những cái bài pháp để chỉnh hướng con người, Phật nói rõ hết. Thương lắm. Nhưng mà bây giờ mình làm đệ tử Phật, mình sống sao mình đền ơn Phật. Đừng có nói ơn Phật là hơi xa rồi đó. Giờ ơn Phật tử nè. Ơn Phật tử, ơn tín thí đàn na. Pháp Hòa nói hoài chuyện đó ở chùa. Mỗi khi cầm cái bánh lên ăn, cầm một cái miếng giấy lên để mình dùng để mà lau miệng ăn cơm, ơn Phật tử hết. Phật tử không cho lấy gì mình có. Như vậy thì mình, người ta cho mình là để mình hưởng cái này để mình tu, chứ đâu phải mình hưởng cái này để mình sống dở. Cho nên nếu mình sống mà mỗi ngày mình chỉ buồn phiền nhau, giận hờn nhau, gây gổ nhau là mình có lỗi với Phật tử đó. Người ta đã đến đây, người ta thương mình, người ta hộ trì, thì mình phải sống như thế nào, tu như thế nào, làm cái gì để đền ơn cho Phật tử. Đền ơn Phật tử đàn na tính tế gần gũi mình nhất, là họ nuôi mình bình thường. Còn Phật là nuôi mình giáo pháp, sướng quá chừng. Từ tâm linh của mình cho đến đời sống vật chất của mình có người take care hết. Mình chỉ có một việc là làm sao hưởng cái đó, hưởng cho đúng, để trả, để đền cái ơn. Tại vì nếu mình bước ra ngoài cái không ai cúng gì nữa. Bữa nào còn tóc còn ngồi đây người ta kêu thầy chứ. Bước xuống mà để tóc lại mặc đồ đời người ta kêu thằng chứ đâu kêu thầy nữa. Thì là gọi là anh là chị gì đó. Đó là thực tế thôi. Đó là thực tế mà. Ví dụ bây giờ xin phép thưa rót nước cho thầy còn để vậy, chứ nếu mà thử mà mình là một người thường nè, uống đi. Còn nếu mà mình là một vị xuất gia, mồ Phật con xin cúng dường thầy, thầy chứng cho con có phước. Nói tôi cũng đang mòn mỗi phước mỗi ngày để có đâu cho. Thôi bây giờ mình học bài thứ ba ha, không đủ giờ thời gian chứ còn nhiều lắm. Lúc giận đừng có nói nhiều, nói không suy nghĩ lắm điều không hay. Chữ hòa luôn nắm trong tay, gia phong hưng vượng tháng ngày thông dông. Bài thứ ba Pháp Hòa tặng đại chúng ha. Lúc giận đừng có nói nhiều, nói không suy nghĩ lắm điều không hay. Chữ hòa cầm chắc trong tay, gia môn hưng thạnh tháng ngày thông dông. Hồi nhỏ Pháp Hòa không có được đi học nhiều. Trình độ tiếng Việt Pháp Hòa là hết lớp 2 Việt Nam thôi. Nhưng mà khi qua hải ngoại cũng chưa bao giờ được đi học lại tiếng Việt. Nhưng mà Pháp Hòa có một cái sở thích là mình thích cái gì mình đọc cái đó, và mình phải tìm cho được cái cách. Và tự nhiên Pháp Hòa đọc một vài bài mình thuộc thì tự nhiên mình biết cách làm thơ. Thơ Thất Ngôn, thơ Ngũ Ngôn, thơ Lục Bát, vân vân. Cho nên Pháp Hòa nói với các vị, các bạn trẻ, cái ý chí của mình nó quan trọng lắm. Hôm qua có một Phật tử hỏi Pháp Hòa: thưa thầy, một người mà người ta chọn cho mình, ví dụ như một người bệnh, một người bệnh rồi người ta quyết định là người ta xin cho bác sĩ cho người ta đi sớm hơn, tại vì ta biết ta không có last long, tức là không thể tiếp tục. Với một cái người mà tự vận thì hai người có tội không? Thì cái đây Pháp Hòa suy nghĩ theo Pháp Hòa thôi. Sở dĩ cái người chọn cái chết tự vận là vì người ta sống khổ đau, người ta bất, người ta gọi là bất như ý với cuộc đời, cho nên cái tâm trạng chết đó là tâm trạng không an lành. Mình không có nói họ tội, nhưng mà mình thương cái hoàn cảnh sống và không đủ cái nghị lực. Chứ đừng có gáp cho người ta nói người nào tự vận vậy đó chết đọa địa ngục, quỷ thân mạng. Pháp Hòa thì không nói như vậy. Mình nói vậy tội người ta lắm. Đời sống người ta đã khổ rồi, người ta túng quẫn, người ta không đủ cái tuệ giác hiểu biết để người ta chọn, người ta nghĩ vậy kết thúc. Nhưng mà nếu ở cái nghiệp lực thì người ta chưa trả hết đi. Giống như nợ mà chưa trả hết rồi quỵt nợ chạy trốn sang xứ khác vậy, mai mốt nợ kiếm nữa. Thành ra những người đó mà nếu đủ duyên mà mình gặp đó thì mình tìm cách mình an ủi, mình giúp họ. Pháp Hòa thường không nói như vậy, mà mình phải thương cái người đó. Và bây giờ lỡ họ đi rồi thì mình phải khai thị để dẫn họ đi, hướng dẫn cho họ. Cho nên những em nhỏ mà nó như vậy, Pháp Hòa hay nói: nếu con đã chọn con đường này, với lại cõi đời này cõi không vui cho con, thì thầy sẽ chỉ cho con cái cõi an lạc hơn để con đi. Chứ không ra, không có ghép, do đó là một cái tội, tội nghiệp cho họ. Nhưng mà cái người mà người ta bệnh, mà người ta biết người ta không có thể tiếp tục nổi, mà cái đau đớn của thể xác, mà trong đó luật pháp ở đây cho phép, thì họ chọn cái đó, họ đi, họ chấp nhận. Cho nên Pháp Hòa mà đi làm lễ chứng cái hộ niệm cho những người như vậy đó, họ cười trước khi họ mất không à. Bác sĩ vô hỏi: are you scared? Anh có sợ không? You can change your mind, anh có thể đổi ý kiến. Họ lắc đầu, họ cười. Và vừa rồi một Phật tử ở chùa, cái nụ cười thật là an lạc. Cái nụ cười của anh thật là an lạc. Mà mình đứng đó mình thấy anh cười, mà mình nhận ra được cái sự an lạc ra đi của anh. Hai cái tâm trạng chết nó khác chứ. Cũng giống như bây giờ ngồi đây, tâm trạng người ngồi thích nghe và một người ngồi bị nghe nó khác lắm. Hít nghe mà không muốn hết, còn bị nghe nói hết giờ chưa, đói bụng quá. Rồi thì hôm nay đẻ ra mình có thời gian nhiều bài nữa, nhưng hôm nay Phó Hòa chỉ đủ thời gian chia sẻ với quý vị ba bài thôi. Thì như đây là ba cái bài, như ba cánh cửa mới cho một năm mới của mình. Đại chúng mà lượm lặt ba bài này làm cái ngọc bội cho mình, làm cái bảo bối cho mình đeo trong người. Khi nào mình gặp chuyện gì mình bất bình, mình sắp sửa nói, nhớ cái câu này ha. Lúc giận đừng có nói nhiều, nói không suy nghĩ lắm điều không hay. Chữ hòa cầm chắc trong tay, nhớ chữ hòa chứ đừng nói pháp hòa. Nghẹt thở chết. Phó Hòa cầm chắc à, Pháp Hòa cầm. Sắp sửa rì thai rồi đó. Chữ hòa luôn nắm trong tay, gia phong hưng vượng, tháng ngày thông dong. Kính thưa đại chúng, hôm nay mùng 2 Tết, có những vị Pháp Hòa chưa được gặp trong 2 ngày trước. Đây là một cơ hội đầu năm để tất cả quý thầy, quý sư cô được gặp quý vị trong mùa Tết này. Xin mượn giây phút này gửi đến đại chúng lời chúc lành, cầu nguyện cho đại chúng cùng gia đình thân khỏe, tâm an, gia đình luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc. Và quý vị nhớ, niềm vui và hạnh phúc ở trong tay của mình. Mình có đủ khả năng để tạo niềm vui, hạnh phúc đó cho người thân của mình. Phật không thể ban được cái gì cho mình, mà Phật có ban là ban cái công thức, ban cái bài pháp, ban cái lời dạy để chúng ta thực hiện cái đó. Phật có thể cho mình tất cả những gia vị, nhưng mình phải đi vào cái chương trình nấu nướng mới có ăn. Chứ Phật không thể nấu được, tại vì Phật ăn cà ri không. Nguyện đại chúng luôn luôn khỏe mạnh, an vui, tu hành tinh tấn, và mong rằng em sẽ được gặp quý vị thường xuyên hơn. Rồi, cảm ơn đại chúng. À, xin đại chúng chúng ta cùng chắp tay ha. Quý vị đọc theo Pháp Hòa nha. Pháp môn xin nguyện học,
pháp môn xin nguyện học,
ơn nghĩa xin nguyện đền,
ơn nghĩa xin nguyện đền,
phiền não xin nguyện đoạn,
phiền não xin nguyện đoạn,
quả Phật xin chứng nên. Xin quý vị xả chân chút xíu. Yeah, please stretch out your legs for a few minutes before we stand up. Rồi, thưa đại chúng, bây giờ Pháp Hòa có thông báo nha. Chiều nay, sau buổi lễ này, quý vị nào có người thân cúng thất thì xin ở lại. Hay là quý vị nào có người thân thờ phía sau, quý vị có thể ra phía sau để cúng tổ tiên. Ở phía sau cũng có cơm để cúng dường cho các vị. Rồi sau đó mời toàn thể đại chúng xuống trên đường dùng trưa. Hôm nay lúc 2 giờ có lễ cúng thí thực cô hồn, 7 giờ rưỡi tối có lễ cầu an dược sư. Ngày mai mùng 3 Tết giờ 10 giờ rưỡi sáng vẫn có khóa lễ như thế này, 10 giờ rưỡi sáng ngày mai, buổi tối thì 7 giờ rưỡi. Đó là chương trình của ngày mùng 3 Tết. Mong đại chúng có thời gian thì mai sáng 10 giờ rưỡi về chùa tiếp tục, và tối ngày mai nữa. A Di Đà Phật. Mời đại chúng xuống ăn trưa.